là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 16 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ai Cập và Libya oanh kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo sau vụ chặt đầu mới nhất của nhóm khủng bố này ở Libya. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cam kết trả đũa cho những vụ chặt đầu này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế khác.
Cảnh sát Đan Mạch bắt hai người đàn ông bị nghi có liên hệ tới các cuộc tấn công ở Copenhagen. Thêm hai giới chức Trung Quốc bị loại trừ vì tội tham nhũng. Thủ tướng Singapore trải qua phẫu thuật thành công để trị ung thư tuyến tiền liệt.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về chuyến công du tới Mỹ trong năm nay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về vụ tàn sát mới nhất của nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Các máy bay của Ai Cập và Libya hôm nay oanh kích các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền đông Libya để trả đũa cho việc phiến quân chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Coptic bị bắt cóc ở Libya. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Chris Harness của đài VOA.
Những vụ dội bom nhắm vào các doanh trại và kho chứa vũ khí của nhóm nhà nước Hồi giáo ở thị trấn Darna được thực hiện vài giờ sau khi phiến quân phổ biến một đoạn phim chiếu cảnh giết hại con tin. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cam kết trả đũa cho những vụ chặt đầu mà ông gọi là một hành vi khủng bố đáng kinh tởm.
Ai Cập bảo lưu quyền trả đũa và với những phương pháp và thời điểm mà Ai Cập nhận thấy là thích hợp để chống lại những kẻ giết người và những tên tội phạm, những kẻ vô nhân đạo.
Đoạn video cho thấy một số người đàn ông mặc bộ quần áo dính liền, màu vàng, đi dọc theo bờ biển. Mỗi người có một phiến quân bịt mặt đi kèm. Những nạn nhân bị buộc phải quỳ xuống và một phiến quân đã phát biểu bằng tiếng Anh trước ống kính thu hình trước khi các con tin bị chặt đầu cùng một lúc. Vụ giết hại dã man này được mô tả là một vụ trả đũa cho điều mà một phiến quân bịt mặt nói là giáo hội thù địch ở Ai Cập. Những người theo đạo Coptic chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập và đã phải gánh chịu những sự kỳ thị và bách hại trên diện rộng. Trong một thông cáo phổ biến tối Chủ nhật, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest lên án điều ông gọi là một hành vi giết người một cách hèn nhát và đáng ghê tởm. Ông cũng nói rằng sự dã man của nhà nước Hồi giáo không có giới hạn. Các tổ chức tôn giáo ở Ai Cập đã đồng loạt lên án vụ giết người của nhóm nhà nước Hồi giáo. Giáo hội Coptic kêu gọi giáo dân hãy tin tưởng là quốc gia vĩ đại của họ nhất định sẽ báo thù cho những hành vi tội phạm ác ôn. Viện Al-Azhar, một học viện Hồi giáo có uy tín ở Cairo, nói rằng không tôn giáo nào chấp nhận những hành vi man dợ như vậy. Tháng trước, nhóm nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một đoạn video chiếu cảnh thiêu sống một viên phi công Jordan bị bắn rơi ở Syria và những bức hình chụp cảnh hai con tin người Nhật bị chặt đầu. Từ năm 2014 tới nay, nhiều người thuộc các nước khác nhau đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan này chặt đầu. Một số vụ chặt đầu được thực hiện bởi một người đàn ông xuất hiện trong một số đoạn video nói tiếng Anh với giọng người Anh. Hung thủ này được đặt cho biệt danh Jihadi John hay là John Thánh Chiến. Nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu 3 con tin người Mỹ. Bọn chúng cũng giết hại 3 người Anh. Hồi đầu tháng này, nhà nước Hồi giáo loan báo cái chết của cô Kayla Mueller, nhưng nói rằng nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ này bị thiệt mạng trong một vụ không kích của quân đội Jordan. Nạn nhân 26 tuổi này đã bị nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin trong 18 tháng. Jordan và Hoa Kỳ phủ nhận tin nói rằng cô bị thiệt mạng trong một vụ không kích của liên minh.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu phe Houthi của người Hồi giáo Shia Yemen phục hồi chính phủ và trả tự do ngay tức khắc cho Tổng thống Abrabo Mansour Hadi được Mỹ hậu thuẫn, cùng với các vị bộ trưởng trong chính phủ của ông. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Những đòi hỏi của Liên Hiệp Quốc đã được loan báo trong một nghị quyết mà Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên đã nhất trí thông qua hôm Chủ nhật. Nghị quyết này cũng kêu gọi nhóm phiến quân được Iran ủng hộ tham gia một cách thành thực vào cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc điều giải. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hiệp Quốc, ông Abdallah Al-Mualimi, đã phát biểu như sau về nghị quyết này.
This is a very important milestone resolution.
Đây là một nghị quyết rất quan trọng, có tính chất dấu mốc cho tình hình ở Yemen. Yemen đang sụp đổ trước mắt chúng ta, nhân dân Yemen đang kêu cứu, họ cầu xin được giúp đỡ. Và đây chính là một cơ hội để Liên Hợp Quốc, để cộng đồng quốc tế chứng tỏ sự đoàn kết và đưa ra một tiếng nói đồng nhất để đáp lại lời khẩn cầu của người dân Yemen.
Phiến quân Houthi chưa phúc đáp yêu cầu của Liên Hợp Quốc, nhưng trước đây các thủ lãnh của nhóm phiến quân này có nói là họ sẽ không giao lại quyền hành trước điều mà họ mô tả là khuôn mặt của sự đe dọa. Sau khi tiếm quyền hồi tháng Giêng, phiến quân Houthi đã giải tán quốc hội và lập ra cơ quan cai trị của chính họ. Họ nói rằng họ đang thực hiện một cuộc cách mạng để chống lại các quan chức tham ô và để ứng phó với nguy cơ kinh tế bị sụp đổ. Hôm thứ Bảy vừa qua, hàng vạn người Yemen lại xuống đường biểu tình để phản đối vụ tiếm quyền. Tại thành phố Ip ở miền Trung, các tay súng của nhóm Houthi đã bắn vào người biểu tình, làm cho 4 người bị thương. Vụ khủng hoảng này đã làm bùng ra vụ di tản hàng loạt của các nhà ngoại giao. Hà Lan, Tây Ban Nha và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập là những nước mới nhất đóng cửa sứ quán của họ ở Sana'a. Trước đó thì Ả Rập Xê Út, Italia, Đức, Hoa Kỳ, Pháp và Anh cũng đã đóng cửa sứ quán. Yemen giáp ranh với Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu dầu lửa nhiều nhất thế giới. Chính phủ của Tổng thống Hadi đã chiến đấu chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Hoa Kỳ hỗ trợ cho cuộc chiến đấu đó với nhiều vụ không kích bằng máy bay không người lái.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát Đan Mạch cho hay họ đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi là đã giúp đỡ tay súng đã giết chết hai người trong hai vụ nổ súng riêng rẽ ở Copenhagen hôm thứ Bảy. Hôm thứ Hai, cảnh sát nói hai người này bị nghi là đã hỗ trợ và xúi giục tay súng 22 tuổi đã thực hiện các vụ bắn người tại một sự kiện ủng hộ quyền tự do ngôn luận và tại đền thờ Do Thái giáo chính ở Copenhagen. Thủ tướng Đan Mạch bà Helle Thorning-Schmidt mô tả hai vụ nổ súng đó là một hành động khủng bố bất chấp đạo lý nhắm vào Đan Mạch. Cảnh sát đã bắn chết kẻ bị cáo buộc là tay súng mà tin cho hay là sinh ra ở Đan Mạch vào sáng sớm Chủ nhật sau khi hung thủ nổ súng vào các nhân viên cảnh sát ở gần một trạm xe lửa. Theo tin của cảnh sát, đương sự có tiền án, bao gồm bạo lực và các tội trạng có dính líu tới vũ khí. Giám đốc cơ quan tình báo Đan Mạch Jens Madsen nói các nhà điều tra tin rằng tay súng này đã hành động vì nhiễm phải chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Trong vụ tấn công đầu tiên, tay súng trang bị với vũ khí tự động đã giết chết một người và gây thương tích cho 3 nhân viên cảnh sát tại một quán cà phê. Truyền thông Đan Mạch xác nhận lý lịch nạn nhân là nhà đạo diễn phim Finn Norgard, 55 tuổi. Sự kiện ủng hộ quyền tự do ngôn luận cũng có sự tham dự của Lars Vilks, người được biết đến về những hình vẽ có tính khiêu khích, kể cả một bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo đã dẫn đến những lời đe dọa đối với ông Vilks, 68 tuổi. Đại sứ Pháp tại Đan Mạch, François Zimmeray, cũng đến dự cuộc thảo luận. Cả hai ông không hề hấn gì. Nhiều giờ sau đó, ông Dan Uzan, một người tình nguyện đang canh gác một buổi lễ mitzvah, bị giết trong một vụ nổ súng vào một đền thờ Do Thái giáo. Hai nhân viên cảnh sát cũng bị thương trong vụ này. Tiếp theo sau các vụ bạo động, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, kêu gọi người Do Thái ở châu Âu hãy di dân sang Israel, như ông đã từng kêu gọi sau vụ tấn công gây tử vong vào một siêu thị kosher ở Paris hồi tháng trước. Các giới chức Pháp đã mang hành vi bạo lực ở Copenhagen ra so sánh với các vụ bạo động ở Paris. Lên tiếng từ thủ đô của Đan Mạch hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhận xét về những phản ứng tương tự tại cả hai nước.
J'ai vu ce matin la même tristesse que celle que j'avais vue dans les regards terrifiés de Paris au mois de.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Cazeneuve nói ông đã chứng kiến cùng nỗi đau buồn trong ánh mắt kinh hoàng của cư dân Paris hồi tháng Giêng sau các vụ nổ súng ở Paris. Những tình cảm tương tự như buồn, sợ cùng một nhân cách và những suy nghĩ và tiếc thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp công du Mỹ. Hoa Kỳ mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam công du Mỹ trong năm nay. UPI dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước cho hay lời mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác nhận với người đồng nhiệm phía Việt Nam Phạm Bình Minh nhân cuộc điện đàm chúc Tết hôm 14 tháng 2. Thông tấn xã Việt Nam cho hay, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ xem lại những tiến bộ của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đôi bên cũng bàn về các bước kế tiếp để hoàn tất đúng thời hạn các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu, cùng các lĩnh vực hợp tác khác. Hai nhà ngoại giao cao cấp nhất của Hà Nội và Washington cùng cho rằng năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt với hàng loạt các sự kiện kỷ niệm hai thập niên ngày Việt-Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau chiến tranh Việt Nam kết thúc. Vẫn theo nguồn tin này, Ngoại trưởng của hai nước cũng nhấn mạnh tới việc cần phải tạo điều kiện cho các chuyến thăm cấp cao giữa đôi bên như cách để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước cựu thù. Bản tin trên website của Đảng Cộng sản Việt Nam không cho biết hồi đáp của Hà Nội ra sao trước lời mời của Mỹ đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cũng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác liên quan tới lời mời này. Tin này được loan ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sớm thăm lại Trung Quốc nhân cuộc điện đàm chúc Tết giữa ông Tập Cận Bình với ông Nguyễn Phú Trọng hôm 11 tháng 2. Báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam nói, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về lời mời và đồng ý thu xếp các chuyến thăm vào thời gian thích hợp cho cả hai bên. Việt Nam năm nay đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Theo nhận định của giới quan sát, Việt Nam dù muốn tăng cường các mối quan hệ với Hoa Kỳ trước các mối đe dọa chủ quyền từ Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng bộ máy lãnh đạo của Hà Nội không muốn một mối quan hệ quá thân thiết, quá gần gũi với Hoa Kỳ, vì e làm phật lòng người láng giềng Cộng sản anh em, Trung Quốc. Và vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải cân nhắc cẩn trọng, thời biểu, trình tự hai chuyến thăm Hoa Kỳ và Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng trong năm nay. Liệu ông Trọng sẽ sang Trung Quốc trước hay sang Mỹ trước? Theo giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia có tiếng về Việt Nam, thì việc này không quan trọng.
The main significance really is not where he goes first, but the fact that he's going to both countries. In the past, when things like this happened, it would be another leader.
Giáo sư Thayer nói, ông Trọng dừng chân ở đâu trước không quan trọng, mà điều đáng nói là việc nhà lãnh đạo này công du cả hai nước, Mỹ, Trung trong năm nay. Việt Nam đã thúc đẩy để có được lời mời này từ Hoa Kỳ. Có rất nhiều lời đồn rất đáng tin rằng để đổi lại, Việt Nam có thể sẽ cho phép Mỹ tiếp cận không phận Cam Ranh cùng các cuộc diễn tập hải quân, những việc mà trước đây Hà Nội không hề đồng ý. Có nhiều khả năng giữa năm nay, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ sang thăm Việt Nam. Và vào tháng 7 tới, Ngoại trưởng John Kerry sẽ trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm có thể có của Tổng thống Obama vào cuối năm nay. các lịch trình ngoại giao bận rộn này diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ đang đẩy mạnh chính sách xoay trục về châu Á để đối trọng với các bước lấn át, bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực. Theo nhà phân tích thời cuộc, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, thì vấn đề được đặt ra là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi mới này tới đâu? Liệu họ có chấp nhận rủi ro và khả năng chịu đựng của họ tới mức nào khi phải hứng chịu những cú đấm thép của Trung Quốc vào một nền kinh tế què quặt, quản trị yếu kém và tham nhũng tràn lan? Vẫn theo lời luật sư Vũ Đức Khanh, thì Bắc Kinh không khoanh tay đứng yên nhìn Việt Nam từ từ thoát ra khỏi quỹ đạo của họ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau khi chiếm quyền từ chính phủ dân cử hồi tháng 5 năm ngoái, chính quyền quân nhân Thái Lan tiếp tục đối mặt với tình trạng căng thẳng trong mối bang giao với Hoa Kỳ, quốc gia từng kêu gọi thu hồi ngay lệnh thiết quân luật và khôi phục chính quyền dân chủ. Các yếu tố đó đã dẫn tới các thay đổi trong cuộc thao dượt quân sự đa quốc hàng năm tại Thái Lan. Thông tin viên VOA Steve Herman tường thuật từ sân bay Utapao của Hải quân Hoàng gia Thái, nơi các binh sĩ tiến hành một cuộc di tản giả tưởng quy mô lớn với các thường dân Nhật Bản, Hoa Kỳ và Thái Lan. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Một trận động đất tàn phá một quốc gia châu Á. Các quốc gia mong muốn giải cứu các công dân của nước mình và đưa họ ra khỏi những vùng nguy hiểm. Tình huống giả tưởng đó đã diễn ra tại mũi vịnh Thái Lan ngày hôm nay trong cuộc diễn tập quân sự có tên gọi Hổ Mang Vàng. Cuộc tập trận đa quốc gia được tiến hành mỗi năm một lần suốt hơn 30 năm qua và năm nay có sự tham gia của khoảng 6.700 quân nhân và các quan sát viên đến từ 24 quốc gia. Nhưng suốt nữa thì cuộc huấn luyện quân sự 2015 không thể diễn ra. Hoa Kỳ đã tính tới việc không tham gia sau khi quân đội Thái Lan thực hiện một vụ đảo chính hồi giữa năm ngoái. Cuối cùng, Washington cũng quyết định tham gia cuộc thao dượt Hổ Mang Vàng, nhưng giảm bớt lực lượng. Ông Gregory Poland, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế ở Washington, nói rằng Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp tế nhị tới Thái Lan.
Thông điệp đó là Hoa Kỳ vẫn là một người bạn lâu bền của Thái Lan, một đồng minh lâu bền ở châu Á, nhưng không tán đồng vụ đảo chính.
Đề đốc Wanapon Gromgao của quân đội Thái Lan thở phào nhẹ nhõm khi cuộc diễn tập Hổ Mang Vàng năm nay vẫn diễn ra. Tuy nhiên, ông than phiền là cuộc thao dượt lần này không có phần diễn tập đổ bộ. Vị đề đốc nói rằng Thái Lan muốn ngỏ lời cảm ơn tới mọi quốc gia tham dự và nói thêm rằng cuộc diễn tập là một cơ hội hữu ích để mỗi nước cải thiện việc củng cố quan hệ và chia sẻ kinh nghiệm. Ông nói rằng các tình huống giả tưởng đó sẽ là bài học giá trị cho các chiến dịch quân sự thực tế. Chỉ huy phần diễn tập sơ tán thường dân của quân đội Mỹ, đại tá thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Hector Contreras tán đồng ý kiến của vị đề đốc Thái Lan.
Nếu một chiến dịch thực tế xảy ra liên quan tới việc cứu hộ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo, thì chúng tôi biết rằng chúng tôi có các đối tác như Thái Lan và Nhật Bản có thể phối hợp với chúng tôi để trợ giúp cho người dân địa phương.
Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cuộc diễn tập Hổ Mang Vàng có diễn ra vào năm sau, đặc biệt nếu Thái Lan vẫn còn nằm dưới chính quyền quân nhân. Nhà phân tích Gregory Poling thuộc CSIS nói rằng điều đó còn phụ thuộc vào chính quyền quân nhân Thái.
Washington nóng lòng muốn biết là quân đội Thái Lan dự định lùi bước vào lúc nào, và họ đang tìm mọi cách để tỏ rõ là Mỹ có thể kiên nhẫn thêm đôi chút. Nhưng tới cuối năm 2015 và đầu năm 2016, thì Mỹ trông đợi Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ.
Những người ủng hộ việc tiếp tục tổ chức cuộc diễn tập Hổ Mang Vàng nói rằng nếu quân đội Mỹ muốn xa lánh Thái Lan, chính quyền quân nhân của nước này có thể mưu tìm những mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên hôm nay vinh danh cố lãnh tụ Kim Jong-il nhân sinh nhật lần thứ 73 của ông với những lời tán dương về những thành tựu chính trị và sự đối kháng với nước Mỹ. Trong khi đó, các nhóm tranh đấu nhân quyền muốn thế giới nhớ tới những vụ vi phạm nhân quyền, tệ nạn cưỡng bức lao động và những vụ chết đói hàng loạt mà cố lãnh tụ độc tài này đã gây ra ở nước ông. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Những sự kiện kỷ niệm 73 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Jong-il đã bắt đầu với một màn trình diễn pháo bông ở Bình Nhưỡng. Cố lãnh tụ này qua đời vì bệnh tim vào tháng 12 năm 2011, sau khi cai trị Bắc Triều Tiên trong 17 năm. Ngày sinh của ông giờ đây là ngày lễ 3 ngày trên cả nước và được đặt tên là lễ ngôi sao sáng. Trong ngày có nhiều lễ hội, bao gồm những màn trình diễn bơi lội và trượt tuyết, đương kim lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm cung Thái Dương Cung Susan, nơi thân phụ của ông và ông nội ông được thờ phượng. Trong các sự kiện ăn mừng còn có một cuộc phân phát lương thực miễn phí. Ông An Chan-il, Viện trưởng Học viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nói rằng những ngày lễ này có vai trò quan trọng trong việc củng cố tính chất chính thống của gia tộc họ Kim và biện minh cho việc gia tộc này tiếp tục nắm giữ quyền cai trị. Ông An nói rằng Bắc Triều Tiên trên cơ bản đã lợi dụng những ngày này để tăng cường sự trung thành của người dân đối với các nhà lãnh đạo qua việc tặng quà cho dân chúng nhân những ngày mừng sinh nhật. Tại một cuộc họp quy tụ các giới chức của đảng, nhà nước và quân đội, một nhân vật lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên đương quyền đã đọc một bài diễn văn để ca ngợi cố lãnh tụ Kim Jong-il về điều mà ông gọi là làm cho Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc quân sự đẳng cấp thế giới và một quốc gia có vũ khí hạt nhân được mọi người kính nể và không ai dám gây hấn. Các cuộc đàm phán để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã bị đổ vỡ trong lúc ông Kim Jong-il còn nắm quyền, làm cho quốc gia cộng sản này bị cộng đồng quốc tế áp đặt những biện pháp chế tài nghiêm khắc về kinh tế và ngoại giao. Tại các nước phương Tây, ông Kim Jong-il là đề tài của những sự chế giễu đối với những lời tuyên truyền của Bắc Triều Tiên về những điều được cho là thành tựu của ông. Chẳng hạn như, ông đã viết 1.500 cuốn sách và soạn 3 vở nhạc kịch trong vòng 3 năm. Và trong lần đánh golf đầu tiên, ông đã đánh quả banh vào lỗ ngay từ cú đánh thứ nhất. Tuy nhiên, theo ông Phil Robertson, giám đốc Ban Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cả sự tuyên dương lẫn sự chế giễu ông Kim Jong-il đều bỏ lơ những sự đàn áp của lãnh tụ độc tài này.
Kim Jong-il đã cai trị Bắc Triều Tiên dựa trên những hành vi chà đạp nhân quyền. Chấm hết. Sự đàn áp của ông ấy, sự tàn bạo của ông ấy và việc ông ấy đặt mục tiêu duy trì quyền lực lên trên phúc lợi của người dân là di sản thực sự của ông ấy.
Ông Robertson nói rằng, trong lúc theo đuổi việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân, ông Kim Jong-il đã làm ngơ trước một vụ thiếu hụt lương thực nghiêm trọng ở nước ông vào giữa thập niên 1990, khi có gần 3 triệu rưỡi người Bắc Triều Tiên bị chết đói. Ông Phil Robertson cũng cho biết cố lãnh tụ độc tài này đã giám sát một hệ thống nhà tù chính trị hết sức rộng lớn, mà cho tới ngày nay vẫn còn giam giữ hơn 100.000 người, và những người đó bị cưỡng bách lao động và thường xuyên phải đối mặt với nhục hình và xử tử. Khi ông Kim Jong-un mới lên nắm quyền, một số người hy vọng là lãnh tụ được đi học ở nước ngoài này sẽ thực hiện những sự cải cách. Tuy nhiên, theo ông Robertson, ông Kim Jong-un đã trở thành bằng chứng hùng hồn của thành ngữ cha nào con nấy.
Chúng tôi chỉ thấy Kim Jong-un tiếp tục nhiều chính sách đàn áp của thân phụ ông. Và đương nhiên, ông Kim Jong-un phải ăn mừng sinh nhật của cha ông, bởi vì đó có lẽ là nguồn duy nhất mang lại cho ông sự chính thống.
Tháng 12 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên xem xét tới một bản phúc trình của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc, trong đó đề nghị đưa các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại. Trong lúc Hội đồng Bảo an chưa có hành động về đề nghị này, ông Robertson nói rằng giới tranh đấu nhân quyền sẽ tiếp tục lên tiếng về sự chà đạp nhân quyền của gia tộc họ Kim cho tới khi nào chế độ độc tài Bắc Triều Tiên bị giải thể và giới lãnh đạo hiện nay bị buộc phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Các tin tức ở châu Á, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa trải qua một cuộc giải phẫu thành công để chữa trị chứng ung thư tiền liệt tuyến. Một thông báo từ văn phòng của Thủ tướng Lý Hiển Long dẫn lời bác sĩ Christopher Chang, chuyên gia khoa tiết niệu tại Bệnh viện Toàn khoa Singapore, nói rằng ông dự kiến Thủ tướng Lý sẽ hoàn toàn hồi phục. Vị Thủ tướng 63 tuổi của Singapore đã được chữa trị bằng phương pháp hóa trị hồi năm 1993 về chứng ung thư hạch ác tính, giờ đã thuyên giảm. Ông Lý Hiển Long là con trai cả của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông đã nắm quyền tại Singapore từ năm 2004. Quay sang Trung Quốc, truyền thông nhà nước hôm thứ Hai cho biết là một tòa án đã tuyên án 19 năm tù cho một giới chức y tế tại Thượng Hải về tội nhận hối lộ và biển thủ công quỹ. Tân Hoa Xã cho biết Tòa án Nhân dân Trung Quốc Trung cấp số 1 của Thượng Hải hôm Chủ nhật đã kết án ông Hoàng Phong Bình về tội nhận hối lộ và biển thủ hơn 481.000 đô la tiền hối lộ và biển thủ gần 200.000 đô la. Ông Hoàng là cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình tại thành phố Thượng Hải. Trong một trường hợp khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã loại trừ một cố vấn chính trị hàng đầu và khai trừ ông này ra khỏi đảng sau một cuộc điều tra nội bộ về nạn tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hôm thứ Hai nói rằng họ đã xác định là ông Tô Vinh đã nhận các khoản tiền hối lộ khổng lồ và lạm dụng quyền lực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành một chiến dịch để bài trừ nạn tham nhũng tràn lan tại Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng tham nhũng đang đe dọa tới quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Tại Ukraine, Ukraine tố cáo phiến quân được Nga hậu thuẫn không tuân thủ lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine, mà thay vào đó còn tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào một thị trấn quan trọng trong ngành hỏa xa. Quân đội Ukraine hôm nay nói rằng con số các cuộc tấn công vào thị trấn Debaltse đã gia tăng so với ngày hôm trước và phe nổi dậy đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Một phóng viên của hãng tin Reuters cách Debaltse khoảng 10 km về hướng Tây tường thuật đã nghe tiếng pháo kích dữ dội trong vùng lân cận của thị trấn và những vụ nổ liên tiếp cách nhau khoảng 10 giây. Hầu hết các vụ giao tranh ở miền đông Ukraine trong tháng này đều diễn ra tại Debaltse, nơi hàng ngàn binh sĩ Ukraine được tin là đang bị quân nổi dậy vây hãm. Kế hoạch triệt thoái các vũ khí hạng nặng ra khỏi các vùng tiền tuyến ở Ukraine sẽ bắt đầu được thực hiện vào ngày hôm nay, theo các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn. Hôm Chủ nhật, ngày trọn vẹn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn, thủ lãnh nổi dậy Eduard Bazurin tuyên bố các chiến binh ly khai sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Theo Reuters, thì ông này khẳng định rằng thị trấn này đang trong vòng tranh chấp là lãnh thổ của phe nổi dậy. Trong một thông cáo phổ biến vào chiều tối hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh sự khởi đầu của cuộc ngừng bắn dựa trên các điều kiện đã được thỏa thuận hồi tuần trước tại Minsk.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.